chân bất lập vọng bổng không, hữu vô câu khiển bất không không, nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Đó. Thì cái việc làm này, cái đạo lý này là cái đạo lý không có lập cái chân hay là cái vọng. Đó. Tại sao? Bởi vì ở thế gian chúng ta nói cái gì, làm cái gì thì nằm ở trong cái đối đãi. Có phải, có quấy, có tốt, có xấu, luôn luôn là đối đãi, hoặc là trắng, hoặc là đen, hoặc là ngày, hoặc là đêm, hoặc là nam, hoặc là nữ, tất cả đều đối đãi. Mà cái gì đối đãi thì cái đó đều không thiệt. Cho nên ở đây Ngài nói cái chân cũng không lập, mà cái giọng vốn là không. Có và không đều dẹp hết. Nó không cái không không nữa. Trong 22 cái môn không đó đều không vướng mắc. Một tánh Như Lai thể tự đồng, tới là chỉ còn có một cái tánh Phật, cái thể là đồng như vậy thôi. Thì trong 22 cái không, thì trong đây nói là nội không, ngoại không, vân vân, không rất là đầy đủ. 20 cái không, thì trong đây nói 20 cái không là trong cái kinh Bát Nhã nói rõ, thì chúng ta không hơi đâu mà kể cho hết. Thì thường thường chúng ta hay nói nội không, ngoại không là những cái chuyện ở trong, ở ngoài, rồi tiếp nữa là nội ngoại không, vân vân. Như vậy thì cái thể chân thật đó không nói là chân, không nói là vọng, không nói là có, không nói là không, tất cả những cái đó đều dẹp hết. Vì sao? Vì tánh Như Lai, cái thể tự đồng, không phải là một bên, không phải là bên này bên kia. Bởi vậy nên tôi thấy cái chỗ đặc biệt mà Tổ Huệ Năng Ngài truyền bá lần đầu tiên, tức là kể lại câu chuyện khi mà Ngài ôm y bát, Ngài trốn về phương Nam, thì có một đoàn tăng đuổi theo để giật lại. Thì người đi đầu là Thượng Tọa Minh. Khi ông tới rồi thì Tổ biết người ta đuổi theo kịp, Ngài để y bát ở ngoài bàn thạch, Ngài vô trong bụi lùm ở trong, Ngài trốn. Thì ông tới, ông thấy y bát tại nguyện rồi, lại ôm dở lên, dở không nổi. Thì y biết rằng đây là cái mầu nhiệm của đạo, không phải là cái người vô phước, vô đức mà có thể nhận được. Cho nên Ngài quý phục, cho nên ông mới tuyên bố rằng tôi tới đây là cầu pháp chứ không phải dành y bát. Thì nghe nói cầu pháp, cái Tổ trong này ra và nói nếu ông thực tâm cầu pháp thì đứng im lặng dây lâu, ta sẽ nói cho. Thì ông đứng im lặng dây lâu, cái Tổ bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục Thượng Tọa Minh. Ngay đó cả ông ngộ liền. Bây giờ tôi lặp lại thì quý vị có ngộ không nghe? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của tất cả quý vị? Im ru, không ngộ chứ đã. Thì cái này có gì lạ đó? Nghĩa là còn nghĩ thiện, còn nghĩ ác là hai bên, buông tất cả cái hai bên, đó là cái mặt thật hiện ra. Cái chân thật muôn đời của mình nó có sẵn, mà bởi chạy theo cái nghĩ hai bên nó là mất tiêu rồi. Bây giờ quý vị ngồi lại hỏi bàn chuyện với nhau là bàn cái gì? Bàn cái hay, cái dở, cái phải, cái quấy, mở miệng ra là hai bên nè, phải không? Mà không có hai bên thì cái chân thật hiện tiền. Dễ quá ư là dễ, phải không? Không có trèo non, lội suối gì hết á, chỉ buông cái hai bên cho thì quý vị thấy được cái mặt thật muôn đời của mình. Phật mặt thật muôn đời tức là Phật tánh của mình ngay này đó, chứ không có đâu xa hết trơn. Như vậy thì tu này nhanh mà dễ nữa, phải không? Vừa nhanh mà vừa dễ nữa, mà không chịu làm thì tôi không nói sao. Đâu phải cái chuyện mà gánh 1000 cái khối đá đem lên ngọn núi thì mình làm không nổi, nặng nhọc quá. Cái này chỉ buông cái này, buông cái chấp hai bên đó, buông chấp hai bên thì quý vị đi thành thánh mất rồi. Thì cái chấp hai bên buông khó vậy? Đâu có gì khó, đâu có ai nói nếu mà buông cái đó thì ở tù. Đâu có, mình buông cái thì nó dễ. Như vậy hai người ngồi lại nói chuyện, nói câu chuyện nó xảy ra như vậy, phải hay không? Thì phải, nói phải tức là có quế. Thì cứ vậy mà cả ngày chúng ta đối đáp qua lại trong cái hai bên không à. Bây giờ nói gì mình cười, không có hai bên. Mà không bên, hai bên thì người ta nói mình sao? Khùng rồi, điên rồi, phải không? Không biết phải quế gì hết. Nhưng mà không biết ai điên. Không biết ai điên thì thôi, thì người ta cứ nói mình điên cũng cười thôi. Điên thì cứ điên. Bởi vì ở đời cái khó tu không phải là cái việc làm khó, mà tại cái tập quán với tại cái nếp sống của con người ở đời đã quen như vậy. Mình khác hơn cái thì họ không chịu. Bởi vậy chư tổ hồi xưa khi tới chỗ đó rồi nó như ngây như ngô đó, người ta tưởng như người ngu người dại vậy đó, mà sự thật đó là thánh. Còn mình khôn quá mình phàm mất tiêu, càng khôn càng lanh thì càng phàm tục hơn nữa, phải không? Càng tạo tội lỗi nhiều hơn chứ không phải hay gì đâu. Bởi vậy cho nên không có mắc kẹt ở hai bên, mà không mắc kẹt hai bên cho nên không có cái gì là thực đối đãi hết. Đây ngài dạy thêm.